Trước hết là sơ thiền.
Sơ thiền, hỷ lạc do ly dục sanh, nhờ tầm và tứ.
Sơ nghĩa là gì nhỉ? Ban đầu, sơ thiền tức là bước đầu của thiền. Tu sơ thiền là trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, nhờ tầm và tứ. Thế nào là trạng thái hỷ lạc?
Lạc là vui.
Là vui vẻ.
Dạ.
Hỷ là?
Là mừng.
Là mừng. Là ai mà vào được sơ thiền, nhập được cái sơ thiền, thì cái tâm ấy nó vui vẻ. Nó, cái chữ lạc cũng là vui, chữ hỷ là mừng. Chữ mừng với chữ vui ấy, nó có gì khác nhau? Lạc là chữ vui, nhưng mà cái vui an ổn. Còn chữ mừng là cái vui, như là mừng mình vừa được một cái gì. Cho nên cái chữ mừng ấy nó là vui, nhưng nó có cái động. Tự hồ như mình được một cái gì mà mình sung sướng. Thế là gọi là chữ hỷ. Cho nên chữ hỷ ấy nó có cái động. Còn chữ lạc ấy là vui, mà nó an ổn hơn. Thế thì đây là cái trạng thái hỷ lạc, tức là có cả hai, cả hỷ cả lạc, cả mừng cả vui. Thì cái trạng thái hỷ lạc này do đâu, ở sơ thiền do đâu mà có mà sanh? Thế nào là do ly dục mà sanh? Cái người tu sơ thiền, thì đây cái người vào cái thứ thiền này ấy, là tu thiền thế nào? Hay là người ta quán 32 thể trược? Hay người ta tu cái gì mà người ta vào được cái thiền này?
Kính bạch thầy, có hơi thở.
Đúng rồi, tức là chính bọn các con đang tu cái này đấy. Chỉ có cái điều là nó chưa tới, chưa anh nào nhập định thôi. Thì đấy, thì tức là theo dõi cái hơi thở, quán cái hơi thở, quay về quán cái hơi thở của mình đã, thì sẽ phát sanh một cái vui mừng đã. Mà đây ngài nói là do ly dục mà sanh. Thì trong khi con quán cái hơi thở như thế, làm sao lại bảo là con ly dục? Đã đem tâm để ngó cái hơi thở thì đâu có cần nghĩ rằng con lợn của mình để mấy, để dành tiền nó đầy chưa. Đâu có thì giờ nghĩ, đâu có thì giờ nghĩ đến chuyện tính toán việc này việc khác. Thế cho nên con mắt nó không có tìm sắc, cái tai nó không có tìm âm thanh. Có phải ngũ dục là cái gì? Con nói lại thầy nghe, ngũ dục là những cái gì?
Tài ngũ dục là tài sắc thực thì.
Ờ, đấy. Con nói tiếng Việt Nam một tí đi.
Nghĩa là tiền tài, sắc và sắc đẹp.
À.
Danh là danh tiếng.
Ừ.
Thịt là ăn ngon.
À.
Thì ngủ.
Ngủ nghỉ. Năm cái ấy con còn hay không?
Thầy chính là thầy còn.
Thế cho nên cái hỷ lạc nó chưa sanh. Thế bao giờ con chú ý không có một loạn tưởng, không có nghĩ đến năm cái thứ ấy nữa. Nhưng mà năm thứ ấy là nặng. Còn thường thường chúng ta là năm thứ gì nhỉ? Là ngũ dục, nhưng nó nhẹ hơn là gì? Năm trần. Thế bây giờ con mải theo dõi cái hơi thở thì con mắt nó có rong ruổi sắc trần không?
Kính bạch thầy không.
Cái tai nó có rong ruổi theo thanh trần không?
Không.
Thì cả mũi lưỡi thân ý nó đều thế. Cho nên buộc cả sáu căn trở về với cái hơi thở. Thì vì thế cho nên chúng ta tập ly dục sẽ tới. Nếu mà vị nào cứ chuyên chú như vậy thì nhất định là ly dục. Mà mỗi khi ly dục ấy, thì có cái trạng thái gì nó hiện lên? À, hỷ và lạc. Thì ở đây ngài nói rằng sở dĩ mà con ly dục được, con có cái trạng thái hỷ lạc được, là nhờ tầm và tứ. Nghĩa là đầu đuôi thế nào? Cái này thì cái chữ tầm nghĩa là gì? Tìm cái hơi thở. Thế hơi thở con đứng đấy gì mà phải đi tìm? Chúng ta hàng ngày cái tâm nó cứ chạy đi đâu khi mà nhớ là mình đang thở. Thầy đang vừa mình đang nói chuyện tầm một tứ, thầy quay ra thầy nói chuyện con tút tút. Mình không có tầm. Tầm. Thế nhưng mà nói chuyện con tút xong rồi thầy vội vàng thầy quay về việc của mình, như thế gọi là
tầm.
Gọi là tầm, tầm là tìm. Tức là cứ rảnh ra một chút thì con phải theo dõi cái hơi thở ngay. Bật một cái việc gì ấy, thì phải đem tâm ra làm việc khác. Nhưng mà rảnh một chút quay về cái hơi thở. Có khi đang sửa phải đi rửa chén, thế thì tìm cách mà mình làm sao để tay thì vẫn rửa chén mà tâm vẫn để ý theo dõi được cái hơi thở. Đấy, thì cứ tìm cách, hay là quét nhà cũng tìm cách để mình vẫn theo dõi được với cái hơi thở, nó theo cái nhịp của hơi thở mà làm việc. Thế như vậy thì gọi là cái người có cái tâm sở gọi là tầm, nghĩa là quay về tìm cái mục đích của mình. Hễ cái tâm của mình như cái con trâu nó chạy quanh, nó chạy lung tung thì kéo mũi nó lôi nó về cái mục đích chính của nó, hễ đi cái đường chính của mình. Thế còn như thế gọi là tầm, nghĩa là mỗi khi con loạn đi đâu con lại vội vàng con kéo mũi cái tâm lôi nó về để nó về cái hơi thở. Thì bây giờ thầy hỏi đến chữ tầm rồi, bây giờ chữ tứ. Chữ tứ là đầu đuôi thế nào? Mình nhìn kỹ, mình soi kỹ, chiếu cái hơi thở của mình thì gọi là tứ. Mà cũng có cái nghĩa thêm, cũng cùng một nghĩa là lúc bây giờ mình chỉ có một việc này thôi, không nghĩ, không đem tâm tạp loạn, không có vọng tưởng, chỉ có một cái soi thôi, cho nên gọi là tứ. Thì nhờ hai cái khả năng là tầm và tứ thì các vị mới nhập được sơ thiền. Vị nào mà chưa có hai cái tâm sở này thì không thể nhập được sơ thiền. Mà nhập sơ thiền ấy, thì ở đây giảng là vào cái trạng thái hỷ lạc. Đến khi mà đã gọi là nhập định ấy thì tâm nó vắng lặng. Cho nên cái tên của cái quyển sách của cái vị đặt tên là gì? Mặt hồ vắng lặng. Tức là các vị nhập định thì cái tâm hoàn toàn như cái mặt hồ, nó không có gợn nước nữa. Còn nếu nó còn gợn sóng ấy thì cũng như tâm của chúng mình ấy, nó còn có niệm. Niệm có thể là như là làm sóng. Sóng có thể sóng lớn, có thể sóng nhẹ, mà có thể là sóng lăn tăn. Thế thì niệm của chúng mình nó cũng thế. Thế cho nên bây giờ trong cái lúc nhập định là hoàn toàn trở về cái trạng thái tĩnh lặng, không có gợn cái niệm lên thì gọi cái người là nhập định. Còn chúng mình bây giờ phải tu để cho trở về được cái nhập định ấy, định được hoàn toàn, thì đó là trở về tâm thật sự của mình. Còn khởi niệm lên tức là hãy còn phan duyên. Mỗi niệm là một phan duyên. Cho nên phải tập làm sao cho đến cái ngày mà tâm mình nó tĩnh hẳn lại. Thế gọi là tu thiền định. Thế thì khi mình nhập định tức là không còn khởi niệm nữa. Còn chúng ta bây giờ là người còn đang tu, cho nên gọi là tu thiền. Chứ còn các vị đến mục đích ấy, thì gọi là nhập định. Thì như Hòa Thượng Thanh Từ đó, là Ngài có nhập định được rồi. Ngài nói là có thể là Ngài nhập một lúc mấy giờ đồng hồ, tâm nó tĩnh hẳn lại, không khởi, không gợn cái niệm lên nữa. Thì đó là cái hồi mà thầy còn đi học ở ngoài, thì Ngài đã tuyên bố cái câu đó. Từ ngày ấy tới nay cũng có mấy chục năm nay ấy, thì chắc là bây giờ Ngài còn vào sâu hơn nữa thì thầy không biết. Cái hồi đó là Ngài nói là Ngài có thể vào được mấy giờ đồng hồ liền. Thế thì bây giờ thầy hỏi lại để chị em để ý. Sơ thiền là trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, câu ấy nghĩa là thế nào? Tâm tu quán hơi thở mà lại gọi là ly dục. Thì ban nãy như các em vừa nói, nghĩa là Dục nghĩa là thế nào? Con có ngũ dục, những cái gì gọi là ngũ dục? Cái ngũ dục nặng nề, còn cái ngũ dục nhẹ hơn là thế nào? Như bị xúc năm chân, ngũ con năm thôi. Thế thì đấy, thế tại sao khi con hơi thở, khi con chuyên lo cái việc đem ánh sáng trí tuệ về cái hơi thở, thì con lại ly được năm cái thứ dục ấy? Con nói đó là kết quả. Còn ngay bây giờ mà con đã để tâm, con để ý được cái hơi thở của con, thì hẳn là con phải là người con đã xả, không còn thấy bận rộn gì các việc bên ngoài nữa, thì mới có thể mà quay về hơi thở của mình. Cho nên mỗi lần quay về ngó hơi thở của mình, tức là mình đã buông xả các thứ bên ngoài, đã buông xả tức là ly dục. Ở đây nói là muốn đạt được sơ thiền ấy, phải nhờ tầm và tứ là đầu đuôi thế nào nhỉ? Ta rảnh một tí là quay về ngay, nghĩa là luôn luôn nhớ đến cái phật sự của mình, thế là tầm. Thế còn tứ, chuyên để tâm soi cái hơi thở, không có loạn, không có nghĩ đi cái khác, cho nên gọi là tứ, nghĩa là chuyên tâm soi cái hơi thở. Thế thì phải do hai cái, con phải có hai cái tâm sở này, con mới nhập được sơ thiền. Tại sao thế? Có hai tâm sở này thì cái vị ấy tu không thể nhập sơ thiền. Tại sao? Nếu mà con không có tầm thì dĩ nhiên là lông bông chạy việc này việc kia. Đó. Làm sao mà nói chuyện thành công? Còn nếu mà dù con có quay về quán hơi thở mà con cứ để cái tâm con lông bông, nó không chuyên chú vào cái hơi thở, tuy ngồi đó nhưng mà cái tâm lông bông không chuyên chú, nghĩa là không có tứ, thì con có thành công đắc quả không? Việc làm nó không thành công. Thế cho nên phải có hai cái tâm sở là tầm và tứ. Tầm nghĩa là lấy cái việc quán hơi thở làm sự nghiệp duy nhất của mình, tạm thời sống ở trong chúng, họ bắt đi thổi cơm, thế thì đi thổi cơm. Họ bắt quét nhà, thì cũng đi quét nhà. Nhưng xong việc một cái quay về cái phận sự xoay hơi thở của mình. Thế là người có cái tâm. Rồi trong cái lúc ngồi xoay hơi thở thì cái tâm nó không tán loạn, mà nó chuyên chú vào một việc xoay hơi thở thôi, chứ nó không có nghĩ chuyện này chuyện khác. Thế cái người nào mà có hai cái đặc biệt này là có tầm với có tứ thì cái người ấy có thể nhập sơ thiền, coi như là thành công trong cái việc, trong cái bước đầu.